tu là mình không có cái gì trở ngại hết. Là cái khi nghe tới tên kinh và nhìn thấy các vị Bồ Tát, các vị thiện tri thức đó, thì ta liền phát tâm. Rồi đến từ đó nương theo kinh Pháp Hoa, nương theo Phật lực, tức là cái sức gia vị của chư Phật, và Bồ Tát lực là cái sự hợp tác của những người xung quanh chúng ta, thì tất cả các cái Phật sự chúng ta dễ thành và không trở ngại. Đó là chỉ cho những người mà đã trồng căn lành ở trong quá khứ và đã có nhân duyên đi kinh. Nhưng mà nếu ta phải ở trong cái hạng này, ta phải là người có trồng căn lành ở Phật trong quá khứ và cũng không có nhân duyên đi kinh, thì khi chúng ta tu hành là chắc chắn chúng ta gặp một số những cái trở ngại. Thì cái trở ngại này là gì? Ta gọi đó là cái nghiệp chướng và trần lao của chúng ta. Cái nghiệp chướng tức là những cái điều mà trở ngại cho chúng ta để chúng ta không thể tu hành được. Cho nên cái người mà đi xuất gia tu hành thì Đức Phật còn dạy nên hỏi thứ ta, cái người này có vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại để tu chưa? Cho nên nếu mà chưa vượt được các cái chướng ngại để tu thì cái trường hợp đó không thể thụ giới pháp của Đức Phật và không thể làm sa môn. Nếu mà không hỏi kỹ như vậy mà ta cho những cái người mà còn chướng ngại xuất gia và làm sa môn thì ta phạm phải cái tội pháp phạm đạo. Và tại sao vậy? Tại vì cái chướng ngại đó của họ mà không làm cho họ thanh tịnh được. Và khi nhân danh là đệ tử của Đức Phật mà việc làm không giống Đức Phật, suy nghĩ cũng không giống Đức Phật, làm cho người khác hiểu lầm về Phật thì tội này rất lớn. Thì đó là ai? Tức là những người còn nhiều chướng ngại. Cho nên ví dụ như bây giờ cái người mà đi xuất gia học đạo thì họ còn có cái chướng ngại. Thứ nhất là cái vấn đề liên hệ với gia đình và liên hệ với xã hội họ có chấm dứt được. Thế người liên hệ với xã hội chưa chấm dứt được, liên hệ với gia đình nên chưa chấm dứt được, mà bây giờ nên cho họ cạo tóc mặc áo thu vô rồi đó, thì cái mối liên hệ này nó còn đó, thì thực ra họ mặc áo thu nhưng mà họ không phải là người tu thiện, tại vì họ còn phải lo cho gia đình, họ còn phải lo cho xã hội, họ còn cái nợ chưa thanh toán, cho nên cái người này cũng không thể xuất gia học đạo được. Vì vậy nếu mà cái người đi xuất gia thì đầu tiên người ta bắt làm cái tờ cam kết. Cái tờ cam kết là gì? Thứ nhất là liên hệ gia đình, cha mẹ vợ con có đồng ý cho cái người đi tu, nếu hay là đồng ý cho rồi để ký tên vô thì về sau nó không có thể cứu này gì nữa. Cái thứ hai đó là làng nước có cho đi tu, tức là quan hệ với xã hội. Nếu mà làng nước cho đi xuất gia hợp pháp rồi thì sau này làng nước cũng không có gọi thành đề. Chứ còn là trốn nợ đi tu, trốn vợ đi tu, trốn nghĩa vụ đi tu nữa, thì cái này rắc rối cho nhà chùa của Đức. Đây là Đức Phật có dạy. Đó là cái chính mà đối với những người đi tu. Còn những người mà tu ở trong trạng thái Pháp Hoa chúng ta này, đây chúng ta cũng được biết. Mặc dù đó thầy không khắt khe trong chuyện này, không có khắt khe trong chuyện này, nhưng mà cái chính á, cái người mà tu này nó cũng phải biết thân phận của mình là một con người như thế nào và nên tu hành như thế nào. Thế cái người mà làm thuê ở mướn đi tu thì khác, mà người làm chủ đi tu thì khác, mà người làm công chức đi tu thì khác. Ai tu cũng được đó, nhưng mà có khác nhau. Tức là làm công chức đi tu, làm chủ đi tu, làm thuê ở mướn đi tu, ba cái dạng khác nhau. Cái này tức là thân phận của con người, và thân phận của con người tức là nghiệp của con người. Thì tùy theo cái nghiệp của mình mà mình đi tu thì được. Mà biết cái chỗ này đó thì không có trở ngại. Cái người đó mà người ta hoàn toàn ở trong cái giai cấp cao, không có cái ràng buộc nào xã hội hết, ta được chọn quyền quyết định cái vận mạng của mình ấy, chứ không phải khác đâu, tức là làm theo ý của mình. Thì cái mối quan hệ giữa mình với gia đình, giữa mình với xã hội, thêm một cái nữa là cái mối quan hệ giữa mình với thần linh, và là giữa mình với thần linh ấy. Thì cái này này thầy muốn nói là những người trước đây đã từng theo các tôn giáo khác trên thế giới, cho nên người ngoại đạo mà trở về với Phật đạo ấy, thì cái tôn này nó rất ngại. Cho nên thí dụ như trước đây ấy, những người mà đã theo tà giáo ngoại đạo rồi, hay nói cách khác đó, họ tu cái pháp môn nào khác, ở cái chùa nào khác mà không giống với đạo tràng của chúng ta, họ tu khác đi. Mà bây giờ đi về tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì họ phải có bị cái trở ngại. Cái trở ngại này, cái mối quan hệ giữa ta và những người mà ở trong cái tôn giáo mà ta đã từng theo trước, trong thời Đức Phật cũng vậy. Tức là cái hàng ngoại đạo mà trở về theo Phật đó, nó khác với những người mà gặp Phật xuất hiện rồi phát Bồ Đề Tâm đi tu. Đệ tử của Đức Phật có hai hàng. Cái hàng mà trước đây chưa bao giờ theo tôn giáo nào hết, bây giờ thấy Phật thì đi theo Phật, cho nên đây chỗ này người ta một lòng một dạ đi theo Phật tu hành, thì cái chuyện này là dễ, không khó gì, không có vấn đề. Còn những cái người mà ở ngoài đạo, cái vô Phật đạo đó, thì cái trường hợp mà tất cả những cái người mà ngoại đạo cùng đi về hết ở Phật đạo đó, thì cái trường hợp này cũng không có trở ngại. Đó là ba anh em ông Ca Diếp, ngày Sa Lợi Phất, ngày Bồ Tát Liên. Cho nên khi mà những người này, những người lãnh đạo của các tôn giáo khác, rồi cái khi họ về theo Phật đó, thì họ đưa toàn bộ cái quyết phục họ về theo Phật hết, cho nên có vấn đề. Còn ở những cái người mà trước đây đã theo ngoại đạo rồi, bây giờ bỏ ngoại đạo mà đi theo Phật đạo đó, thì gặp bao nhiêu cái chướng ngại cho bản thân của mình, và cũng trở ngại cho đạo tràng và trở ngại cho chúng. Tại sao ngoại đạo mà chống phá Đức Phật nhiều như vậy? Là tại vì đệ tử của họ bỏ ngoại đạo về theo Phật đạo. Cho nên đạo Bà La Môn chống Đức Phật nhiều như vậy đó là vì những người mà đệ tử của họ đó bỏ đạo Bà La Môn mà đi theo Phật. Thì đối với những người mà còn quyền lợi thế gian nhiều, không quyền lợi thế gian nhiều mà bây giờ đó họ lập nên tôn giáo đó là vì quyền lợi chứ không phải là tu hành giải thoát. Cho nên Đức Phật và đạo Phật chúng ta lấy cái giải thoát làm chính, cho nên chúng ta không làm cái này. Còn các tôn giáo khác đó thì kẹt luôn. Cho nên những người mà đi theo Phật đạo rồi đó, họ còn kẹt vô trong cái chỗ mà tín đồ này. Thành nó sợ người khác đó, sợ đệ tử mình nó bỏ mình nó đi theo người khác. Còn chúng ta đây không có cái đó. Ta tu theo Kinh Pháp Hoa thì ta nói thêm cái theo lời Đức Phật là những người như thế họ ra đi tốt. Tức là tất cả những người mà tới đây tu hành thấy không có kết quả, không tìm được sự an lành, thì những người như vậy đó bỏ đạo tràng ra đi theo ngoại đạo hay là đi tu các pháp môn khác, thầy nói những người đó như vậy cũng tốt. Chứ không phải là bây giờ bắt buộc họ phải tới với chúng ta cho đông cần phiền phức. Đó là cái chính. Nhưng mà tà giáo ngoại đạo này tức là muốn quy tụ quần chúng về với mình, đây là coi như quyền lợi. Nó quần chúng về đông để cúng dường nhiều, để tạo thế lực. Đó là chính. Ví dụ như bây giờ là Hồi giáo mà nó chiếm cái nước nào đó thì bắt buộc ai phải theo Hồi giáo, không theo thì giết. Thì nó tạo cái thế lực, mà có thể nói là cái thế lực siêu hình về tôn giáo và cái thế lực chính trị mà cai trị con người ta. Thì như vậy đó, những người mà ngoài đạo Tà giáo mà đi theo đạo Phật đó, thì trước mắt bản thân người này đó là bị cái mối liên hệ kia chi phối, bị chi phối cho nên tiến ra tiến vô cũng không thấy an lành được. rồi đến đi về theo đạo tràng rồi đó, tu hành đó, thì lại cũng bị những người khác đó, họ châm chọc, họ chỉ trích họ đó. Tại vì đạo tràng Pháp Hoa ở đây khi mới thành lập thì cái tài chính này cũng rất là nhiều lắm. Nên nếu có những người mà họ đi vô đạo tràng đó, là vì họ nghe cái tiếng xấu mà họ tìm xem thử cái tai có phải thiệt như vậy không. Cho nên thầy thấy đạo tràng mọc lên chỗ nào đó, thì đầu tiên công số người theo, và số người theo đó, thì một số các cái tổ chức mà tu khác với đạo tràng Pháp Hoa đó là nổi dậy chống phá và nói xấu lưu cách đó, thì trở ngại cho bản thân mình và cũng trở ngại cho đại chúng. Đó là cái chính mà chúng ta thấy. Bây giờ thêm một bước nữa, ở trong tôn giáo, những người mà theo tà giáo ngoại đạo, nên là tà giáo ngoại đạo đó là chúng ta biết đó, tất cả các cái anh linh, đây là tứ phủ vạn linh, ở trong cái thế giới siêu hình, trong cái thế giới vô hình đó. Nên là ngoài cái thế giới vật chất, ngoài cái xã hội chi phối chúng ta, chúng ta còn có cái ám ảnh, cái sự chi phối lớn mà về tinh thần. Tinh thần là cái này quan trọng. Cho nên có những cái người mà trước khi họ tu theo Phật Hoa thì họ đã từng tu theo các cái pháp khác rồi của Phật giáo, và họ tu những cái khác của ngoài đạo. Cho nên đây nhiều nhất là những người mà bị quỷ thần, bị quỷ thần chi phối này. Nên có những cái người mà lên đầu, thì bây giờ đến khi mà họ vô, họ theo Phật đạo, họ vào tu trong đạo Pháp Hoa của thầy, thì họ vẫn bị cái thế lực này ám ảnh. Thế lực này ám ảnh thế này, khi mà về với thầy rồi đấy, mà vẫn còn lên, tức là vẫn còn lên đầu, vẫn còn cái đầu lắc lư. Nhưng mà những người này đó, thì thầy cũng đã từng có chữa trị cho họ rồi. Nên là nhập vô. Nhưng mà có cái điều đặc biệt này là khi mà họ lên như vậy đó, thì bây giờ họ mới nói, họ nói với thầy, với tất cả những cái tâm trạng của họ. Cái này ai nói? Cái này mai nói. Ở trong này là có cái bà cụ bà này, nếu hồi trước đó là theo cái đạo của Đức Phật đấy, nhưng mà cái bà này vẫn có một cái con ma mà đi theo bà này. Thì vào trong đạo tràng chúng ta tu đó, thì bị cái con ma này nó hành chúng ta, nên bệnh cũng không ra bệnh, mà mạnh cũng không ra mạnh, khổ sở. Nên cái vừa ra bà nó tới với thầy, mà tới với thầy đấy trường hợp chính nó, con ma nó tới dắt bà tới, ma nó tới nó thương cái thầy ở đây á. Là bây giờ đó, tôi đã có bổn phận đó, là phải theo giữ cái bà này, thành ra thầy tôi nó buộc tôi phải đi theo giữ cái bà này. Nhưng mà bây giờ đó, bà này nó lại muốn đòi theo thầy, đòi theo thầy mà tôi giữ bà, tôi giữ mãi không được. Cái ông ma nó nhập vô cái bà này để nói với thầy. Thế nên thầy nói cái ông ma thầy biểu, người ta muốn theo Phật thì để cho ta theo Phật, mà ta muốn theo ma thì để cho ta theo ma. Thế nên cái người mà trong đạo tràng muốn theo ma thì thầy cũng không có cản, mà ma muốn theo Phật đó, thì các con cũng nên cản đâu. Thầy nói như vậy, thầy nói chứ cái ông ma này rồi đó. Thầy mới để tay lên đầu thì chú mình, thầy nói với ông ma này là thôi bây giờ ông về núi đi, đừng có theo bà này nữa. Cái bà này nó thuộc của đạo tràng Pháp Hoa rồi, người ta phát tâm cho tu theo Pháp Hoa để là tốt. Người nào muốn theo ông ấy thì ông ấy độ ông, chứ đừng trở ngại gì. Nó thì như vậy đó, cái bà này đã từ đó về sau hết lên đầu, tức là ma không tới nữa. chỉ nói một cái gì này. Cho nên cái thế được vô hình này yếu. Người ta tu được tất cả các cái pháp. Thế nó còn một bà nữa. Thế nó bà nữa rất là chuyên đó, là đi năm nông bảy núi, nhưng mà đặc biệt nhất đó là đi lên vào chú xứ tu tập. Thế bà này nếu mà năm nào mà không đi lên cái châu đốc, không đi cúng bà cho nó thì bệnh cũng không ra, bệnh mà mình cũng không ra. Cứ lười như vậy, đi bác sĩ làm gì cũng không bao giờ đến. Đấy là chính. Tức là bị cái thế được cái chi phối, nó thôi thúc đó, phải đi lên trên đó cúng một lần rồi đó, thì về mới đi được. Cho nên là những người mà đi lên núi bà châu đốc có những người mà lên núi bà châu đốc chỉ có lên với bà thì bảy thì cái trường hợp này không có vấn đề gì. Đấy là thực. Tại lên với bà thì bảy thì cái này là nhiều đời tu lắm, mà gốc là bà bảy, cho nên cái này lên với bà thì bảy thì cái trường hợp không có vấn đề. Còn những người mà đi tây nên là đi châu đốc là dù có vấn đề, cái này là thấy được của mà. Cho nên nếu mà đi lên đó cúng rồi mà sau này không đi nữa thì cảm thấy trong lòng nó bức rứt, nó khó chịu, nó thế nào mà phải đi. Thì cái này là cái thế lực của tứ phủ bản linh, nhưng mà nói rõ hơn đó thì được gọi là năm bản của mình. Năm bản của mình là cái này là chi phối cái cuộc sống của mình nhiều nhất. Thì những người như thế thì bây giờ sao? Nên tới cuối cùng là cái bà đi theo cái bà châu đốc đó, thì cái bà châu đốc nó nhập vô cho bà này đó, tới thưa với thầy gì nó bây giờ đó, nó đi theo thầy mà bây giờ đó tôi cũng đồng ý cho nó theo thầy, nhưng mà thầy phải để cho nó mỗi năm đi về thăm tôi chứ, thầy nói là con luôn mà. Đó, nó nói như vậy. Thân bà châu đốc kia, cho nên cái này phải nhận mà nhận thôi, thầy đã hứa cho bà châu đốc rồi, cứ mỗi năm mà đi về thì nó cũng dễ tu theo pháp quan thì tu, nhưng mà phải đi về đó không mà được. Hồi nào đến giờ đó, đi thăm thì bây giờ cũng phải đi thăm, cho nên ta đi theo pháp quan đó, ta tu đó, ta có cái rộng lượng cho mình, cái mở. Nếu mà ta đi theo tứ thừa thì ta nói là quy y Phật rồi không quy y với thiên thần quý nhân không chứ. Như vậy đó là được câu cấm không cho đi châu đốc nữa. Nhưng mà cấm nó không cho đi châu đốc đó, thì bà châu đốc là bà cảm thấy thiệt thòi. Mà con của bà hồi nào gì bà nuôi, mà bây giờ đi theo thầy rồi đó là thầy buộc theo cho về nữa, thì như vậy bà không chịu. Cho nên từ châu đốc là đi xuống đây nữa, xuống đây bà kiện thầy nữa. Cái tại sao thầy không cho nó về, nó con của tôi mà. Cho nên thầy bằng lòng mà thôi cho bà này mỗi năm đi về châu đốc để cúng bà. Cho nên cái thế lực vô hình này ta không thấy bằng mắt được, nhưng mà ta cảm được bằng tâm. Cho nên cái thứ ba nữa thì có những người mà ta thường hay cúng cô hồn bố thí. Cái này cũng có. Nhưng mà khi đi theo Phật rồi đó, thì cái chỗ này đó, có nên bỏ hay là không? Chỗ này. Thật ra Đức Phật cũng dạy chúng ta không bỏ đâu. Nhưng mà đổi lại. Thế nên hồi nãy đó là lên bà châu đốc là phải cúng heo. Nhưng mà bây giờ ta lên trên châu đốc đó, thì ta cúng tự tiền và ta cúng heo này. Cái này là chịu một bước. Tức là có cúng, có thăm viếng, nhưng mà không cúng chú Phật thôi cũng có. Còn bây giờ ở đây là các đảng cô hồn hồi nào giờ ta làm ăn á, ta quen cúng nó rồi, là vì không cúng của mình. Cho nên thì chuyển đổi ra lại đó, từ cái cúng nặng sang cúng nhẹ. Cho nên ta cúng bánh trái thôi. Bây giờ tôi theo Phật rồi, nhưng mà tôi không bỏ thầy phụ, không bỏ đâu. Nhưng mà phải ăn chay thôi, phải theo Phật. Thì bây giờ ta vẫn tưởng tới họ, ta vẫn cúng họ, nhưng mà ta cũng nhau. Thật ra ta tu đúng với pháp đó, thì họ phải chấp nhận. Tại vì đó, ta buộc họ, gây khó khăn cho họ, tức là quỷ thần, thì thì họ cũng buồn phiền, họ cũng bất mãn, họ có chịu được ra. Nhưng mà ta mở một con đường, họ có thể chấp nhận được. Tức là họ có thể chấp nhận được, ma có thể chấp nhận được. Tới chùa thiện trai, cho nên tới chùa thiện trai ra ngoài ăn mặn có thể tự do. Cho nên anh thầy thấy cái mà cái đoàn thành công của miền Bắc đó, bây giờ bảo là có một lần nữa, một xe nữa, thầy thưa các thầy, tại vì con không có con trai được cho nên hết bệnh, đúng là không cho con đi theo, nên một phải thuê chiếc xe đi tiêm, hậu vệ của người. Thế nên đoàn thành công của cả thầy thắp qua miền Bắc đi vô đây đó là phải ăn chay. Có một chiếc xe thứ ba nữa. Thưa với thầy, thì con chắc được cho nên bà đâu cũng cho đi theo thì sẽ không có cái xe đi gì. Đây là nói thật thì thầy nói vậy không phải thôi. Thật là anh tha thiết trong cái chuyện đi hành hương, nhưng mà đoàn nó chú chú con trai là thôi, còn mình con trai chưa được đó, thì mình thấy mình yếu kém cho nên thôi mình cũng đi theo cái mà đi riêng. Thì đi nghe pháp được, hành hương được, nhưng mà con trai thì ra ngoài ăn. Còn vô chùa phải không? Mà nó đâu phải không biết. Còn anh trai phải vô chùa phải anh trai. Chứ đừng vô chùa rồi. Cái cá nhân đó này nó không có dám đòi. Thế nên về khách sạn không này. Nhưng mà đi theo thầy thì phải anh trai. Thì hôm qua rồi lên cái núi Thị Bảy là cái trường hợp đó. Một số thì lên núi tu. Nhưng mà một số thì lên trên núi nếu bật xong rồi đấy thì là phải đi xuống núi, xuống gì, xuống ra cái quán là chưa rất kia đâu. Chứ còn anh nếu mà anh trai thì điện thoại, đây là cái đồ cái nghiệp của người ta, cái nghiệp của người ta cho nên đi về chùa thì anh trai ra ngoài như nào, chuyện này ta có như là nhẹ nhàng đi chút. Là sao vậy? Cái người này cái gốc người ta đã ăn mặn rồi, bây giờ chuyển từ ăn mặn sang ăn chay đó. Cho nên chia là ăn chay trong chùa mà ra ngoài ăn mặn thì cái này là khả dĩ người ta cũng tu được. Thì tất cả các Phật tử đây cũng vậy, cái gốc của mình là gốc ngoại đạo, cái gốc mà ăn đồ dục chứ không phải là ăn chay. Thì bây giờ nó vào ở tôn đạo ấy, mà ăn chay thì đi không nổi thì sao? Thôi thầy cũng cho ăn mặn cái này nhẹ nhàng. Còn hôm nay đó cái này là cái tư tưởng tu đó chúng ta. Cho nên cái nghiệp của từng người chúng ta thì khác nhau, thì khi tu hành đó cũng phải tùy theo cái nghiệp đó, tùy theo cái nghiệp đó mà tu. Thì cái người mà ăn chay khỏe được thì phải ăn mặn làm gì? Thế mà cái người ăn chay đi không nổi thì làm sao ăn? Cho nên thầy thấy có một số các hòa thượng, các thượng tọa ở bên Nam Tông trước thầy tu cho bắt đầu, nhưng mà vì lý do ăn chay không được cho nên qua tu trong tu. Đây là lý do chính đó, tại vì ăn chay cơ thể ta chưa thích hợp. Do này là thành cái gốc ngoại đạo, thành cái gốc ngoại đạo bây giờ trở về với Phật đạo thì đầu tiên là hướng cái tâm là tu, nhưng mà cái nghiệp chúng ta còn, cho nên là ta phải tùy thuộc cho cái nghiệp. Thế thì như vậy cái người ăn chay không được, cho nên người ta chỉ ăn chay được trong chùa mà ta về ăn mặn. Cái người đó ăn chay tập sự một ngày, hai ngày cho đến 10 ngày thì cái này là tùy từng người một. Chứ còn cái trường hợp đi vô ở trong chùa tu rồi đó là bây giờ đã bắt buộc ăn chay trường đó thì thế đó. Thế nên có một số các Phật tử mà họ bộ các giới đã vô đây xin họ bộ các giới rồi đó. Một cách giới thì mấy thầy dặn ở trong đó là từ đây về sau phải ăn chay không được nữa. Thì những người này đã tới thưa với thầy bây giờ là con thể ăn chay không được, nhưng mà bây giờ lỡ ghi tên họ một cách giới rồi bắt buộc ăn chay là sao? Thành ra thầy mới hỏi đó, cái hồi mà quý hòa thượng truyền giới chưa không được, nó cũng bắt chước nó giữ được, thì cái này nguy hiểm rồi. Cho nên hứa rồi lỡ rồi không thể ăn chay đi. Cái này là phải ăn thực, tức là phải ăn chay để không đủ. Nhưng mà đấy, tạm thời thì cái trường hợp này cho em, cho em mà gọi là em tình dục. Tình dục là tức là ba cái điều mình không có thấy người ta giết nó, người ta thấy người ta giết nó, cái điểm này là quan trọng. Nhưng mà cái bạn này lớn thưa với thầy đó là bây giờ đó là con nó còn phải đi chợ nấu ăn cho gia đình, nhưng mà chồng con thì nó không muốn ăn cá tôi rồi, mà hồi nào giờ giết nó thì bây giờ tu lần rồi đó làm sao? Thành ra bây giờ con nó nghĩ cách là ra ngoài chợ biểu, nhưng biểu nó giết đi, người nó sẽ như này không được nữa. Thành ra mình không trực tiếp giết mà mình biểu người khác giết đó thì cũng như không đâu. Cái chỗ này khó lắm. Cho nên Đức Phật có dạy, tức là mình không có thấy cái đau đớn của nó, mình cũng không có biểu người khác, mình cũng không trực tiếp, thì ba cái này là tự nhủ, tức là cho, tức là mình không trực tiếp giết, không biểu người giết và không thấy cái chết của nó, thì trong ba cái này mình phải tự nhủ, cái này còn có thể. Nhưng mà ráng lại sám hối tu hành ấy, cho tới khi nào nghiệp mình hết rồi đó, thì mình ăn chay cũng được. Mình ăn chay đó nó vẫn khỏe, vẫn tốt thôi chứ không có gì. Mà nghiệp mình hết rồi đó, thì tự nó chuyển sang cái khác đó, mà mình khỏi có phải trực tiếp giết hay là biểu người ta giết, hay là mình phải làm cái chuyện này. Tại cái nghiệp mình còn cho nên phải sống hỗ trợ tiêu nghiệp. Cho nên khi mà tiêu nghiệp rồi đó thì thầy này có một số người ta thưa với thầy đấy, thầy thưa mà bây giờ đó nhà con nó dễ rồi, thầy con nó cũng ăn chay luôn. Có người thưa với thầy vậy, thầy nói như vậy là bạn đã chuyện rồi. Chứ không thể là nó bắt buộc phải ăn đồ tươi sống, chứ còn đồ chết rồi không biết gì nữa. Khổ sở như vậy đó. Nhưng mà ráng lại sám hối rồi, tới một lúc nào đó tự nhiên nó lại nghiệp mình hết, thì nó khiến nó không có hành hạ mình nữa, nó không đòi hỏi nữa, không bắt buộc làm đồ tươi sống nữa, nhưng mà miễn là có đồ ngọt cho nó ăn thôi. Rồi đó, sau này nó dễ dàng hơn chút nữa, nó thôi ăn mặn để nó đi ra ngoài ra. Cái đó là nghiệp của chúng ta đó. Mà còn đó, thì nó buộc chúng ta phải làm, phải không làm được. Nhưng mà khi nghiệp chúng ta hết rồi đó, thì những người mà còn ăn mặn này đó, họ tự ra ngoài ăn, chứ họ không có bắt ta làm gì nữa. Sự vì họ thấy họ sợ tội, họ sợ tội tại vì họ biết ta tu rồi mà bắt ta làm thì ta không vui, thì họ có tội cho nên họ cũng không bắt. Thì có một số người để tới thưa với thầy quá thật như thế. Rồi đấy, có một số người tốt hơn nữa đấy, thì cả gia đình sẽ cùng với thầy, tức là chuyển nghiệp từ một cái ác nghiệp sang một thiện nghiệp. Còn trong cái lúc đó mà cái nghiệp chúng ta còn thì cái này nó hành hạ đủ cách, cái gia đình hành hạ chúng ta đủ cách đó. Tức là ra chợ mua thức ăn đem về cho anh, nó đâu chịu đâu, nó đồ chết đồ thối là cái gì, thành ra ăn mình phải ăn đồ tươi sống. Cho nên phải bắt con cá nó đập chết tại nơi đó, bắt con gà nó giết tại chỗ này, nó mới chịu ăn. Có những người khó khăn như vậy, cái này là thường là cái nghiệp. Nhưng mà khi sám hối hết rồi đó thì cái nghiệp sẽ chuyển, thật là chuyển nghiệp. Có những cái người mà làm cái nghề gọi là săn bắn chài lưới, thế nên có một số các anh đó, trước đây làm cái nghề đánh cá, làm cái nghề đánh cá gì, nhưng mà bây giờ đó đã phát tâm bồ đề tu được rồi, tu cho đạt cảnh giác qua ta rồi, cái nghiệp sẽ chuyển lại. Bây giờ anh không làm cái nghề này nữa, nhưng mà anh ở không anh vẫn ở được tiền ăn. Là cái anh này đó là từ cái người mà đánh cá rồi đến mới chạy sang bên Hồng Kông. Rồi Hồng Kông đó nhờ cái lúc mà cái hoàn cảnh khó khăn nhất đó, nghĩ lại cái nghiệp quá khứ mình sợ. Cho nên hai vợ chồng mà lại chứng pháp qua lại từng câu từng chữ, lại từng câu từng chữ để hết cái này điện thoại. Bây giờ ở không ăn thôi, tức là mỗi tháng như vậy đó là thầy phụ ăn cấp tiền và ăn dưỡng già không có hỏi có phải làm được, nhưng mà lại tiền nhiều hơn so với những người không được. Cái này thì nó là chuyển nghiệp và hạnh phúc, đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Nếu ta mang cái nghiệp mà ta tu đó thì cái này đó ta còn gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái khó khăn là bước đầu mà phải chuyển lần nó. Chứ còn là nếu mà ta bước đó, thì nó lại gây khó khăn cho chúng ta nhiều hơn. Cho nên nhẹ nhàng nhẹ nhàng, mà từ ở trong thâm tâm chúng ta đã thay đổi trước, mà ta chỉ cầu mong cho cái này hết, thì trong lúc đó ta chuyên tu sám hối. Thì những người liên hệ với vị thần, những người liên hệ với xã hội, liên hệ với gia đình nữa, mà bây giờ muốn tu hành nữa, thì cái mối liên hệ thì không nên cắt liền. Cắt liền thì nó sẽ có phản ứng của nó, mà nó trở lại cho chuyện chúng ta tu. Cho nên cái chỗ này, cái này nó là chuyển dần thôi. Cho nên trên bước đường tu hành, chúng ta sẽ chuyển cái nghiệp dần, mà làm cho cái đối tác này nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng và nó thay đổi. Vì về sau này chúng ta vẫn độ cho nó tu. Thì tất cả vị thần cũng theo ta, tất cả bà con quý thuộc cũng theo ta, bạn bè cũng theo ta, thì cái này là tu cho nó hoàn tất. Chứ đừng bao giờ chống phá ngược cái lại bài bác nó, thì ta sẽ bị cái phản ứng rất lớn. Đó là một cái điều quan trọng, làm sao chuyển cái tâm thức của mình trước, rồi từ cái tâm thức của mình, cái thiện nghiệp của mình, nó sẽ chuyển hóa những người ở trong gia đình mình và bạn bè của mình để trở thành người tốt. Cho nên cái pháp tu của chúng ta đây, cái chủ yếu là thầy nương theo cái pháp tu của ngài Trí Gia Đại Sư mà thiết lập cái đạo tràng của chúng ta. Vì vậy mà ở đây chúng ta có năm cái điều căn bản. Cái điều thứ nhất đây này, tức là lòng thành. Cái lòng thành của chúng ta đối với chư Phật để mong cái sự gia vị của chư Phật tới, thì cái sức gia vị của chư Phật tới đâu thì ta cứ làm được. Nên thầy nói là những người ở trong đạo tràng chúng ta không bắt buộc phải ăn chay, không bắt buộc phải đi chùa, không bắt buộc. Nhưng mà cái bắt buộc này phải có lòng thành, phải có lòng thành đối với Phật. Thì chỗ này là ta phải làm nguyện. Cho nên cái khởi đầu của chúng ta được cái bài là đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn Đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác thành phố bình an của muôn loài. Tức là bản thân ta và những người quen biết với ta, tất cả những người này đều sống ở trong cái sự bình an và che chở của chư Phật. Cái điều ta mong ước được bình an để tu hành Phật, ta và tất cả những người mà liên hệ với ta. Cho nên những người liên hệ với ta đây, tức là những người ta từng sống chung với họ, ta từng quen biết với họ, ta từng tiếp xúc với họ, thì những người này mà nếu được an lành hết thì ta cũng an lành. Còn những người quan hệ với ta nếu mà không được an lành thì một mình ta có thể an lành được. Thế đây là tu hành được. Cái đó là đầu tiên có những cái mạnh hàng đầu. Đầu cái câu cuối ta gì? Tức là cầu xin Bồ Tát thần thiện xuất thần giúp cho người độ thoát ma. Câu thứ hai là đạo pháp không đến mọi nhà. Cho nên cái này ta biết là mở rộng cái tầm. Tuy là ba cái lời nguyện như vậy, ba lời nguyện thấy là rất đơn giản, nhưng mà đây là cốt lõi quan trọng. Cái câu thứ nhất là hạnh phúc bình an cho tất cả. Cái câu thứ hai là đạo pháp quần thông đến ngoài nhà. Cái câu thứ ba là thầm giúp cho người thường pháp. Thế nên cái chuyện hành đạo của chúng ta đó, tất cả những người mà hợp tác với ta với tất cả tâm lòng, hiểu nhau, thương nhau, giúp đỡ, đùm bọc nhau, chứ ta không cần phải thương nhau. Cái tu theo cái pháp qua chúng ta là con khác. Ở bên ngoài thì nhiều khi nói cái này nói cái kia, mà thực chất không thương nhau, không giúp nhau đó, mà thường hay đốt phá với nhau đó, thì cái điều này cũng phải là đạo. Cho nên cái cái giúp đỡ này chính là cái âm thầm giúp đỡ, cho nên chúng ta thầm giúp, thầm giúp tất cả các vị Bồ Tát. Vì vậy đó, mà thầy đó ở bên ngoài thì bị nhiều người chống lại, nhưng mà bên trong đó thì các Bồ Tát thầm giúp cho những thầy chúng ta được. Thầy đó, thầy sống rất đơn giản, bình dị, nhưng mà không ai làm gì được ta là thầy, ta nhờ có cái quyến thuộc Bồ Tát của mình. Còn cái hình thức bên ngoài ta chậm. Ta ví dụ như bây giờ đặt cái trường hợp đó, bà đông tới với thầy, ta thấy bà đông thầy đi theo thầy thì cũng được 500 ngàn gì đó, nhưng nghĩ cái này quyền lợi cho nên ta tìm cách dụ bà đông đi chỗ khác thì tu hành cũng được. Còn các vị Bồ Tát cùng địa điểm xuất đó, họ tới với thầy đó, ai thấy đâu, ai biết đâu, cho nên ta dụ dỗ họ. Tức là những con người thực trên cuộc đời này đó, thì còn cái gì phụ nhìn còn thấy không biết. Cho nên người ta biết tại sao mà thầy làm được việc, tức là tất cả những người đó, mà thân cận với thầy đó, họ điều trị thầy được tốt nhất, mà sao thầy vẫn làm được việc. Cái bên ngoài ta thấy chung quanh thầy ấy, những cái người rất là bình thường, nghĩ không thể làm việc lớn mà tại sao làm được thế? Đây là Bồ Tát tu thì được. Cho nên cái tu hành của chúng ta, tu bổn môn là cái gì? Cái việc của chúng ta làm, cái điều của chúng ta nghĩ đó, thì cái này kia là không thể biết được. Còn cái chuyện mà chúng ta biết được đó, thì cái này không phải là việc của ta. Trên lúc tu tu ta nên Phật gia vị ta làm sao thể được, Bồ Tát gia vị ta làm sao thể được. Còn những người ở trên nhân gian này đó, thì ai cũng thấy cũng biết được. Cho nên nói cái gì hay là dẫu có giác gì hết đi nữa đó, thì chúng ta vẫn là bản thân thân tâm sở. Theo cái tinh thần của Phật dạy đó, là những người hết duyên hay là những người không có duyên với ta thì họ được tới, họ được tới hay là có tới rồi đó, thì họ bỏ đi buồn phiền đâu. Tại vì khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đã có 5.000 người bỏ ra rồi, bỏ ra đi rồi, mà Đức Phật mới nói với các vị thánh tâm, những người như vậy họ đi tốt hơn. Đây là thuần, thuần này là gì? Tức là thuần bổ môn, thuần bổ môn tức là thuần những người có tấm lòng, còn những người không có tấm lòng này, những người vì quyền lợi vật chất thì có thể nói qua nói lại đủ thứ đủ cách hết, thì cái này là phiền hà cho chúng ta nhiều hơn là được lợi. Đó là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai trong đạo tràng chúng ta đây là gì? Tức là lễ Phật. Cái tu theo kinh Pháp Hoa đó là cái vấn đề niệm Phật, lễ Phật đó là cái gì? Niệm Phật đó tức là ở trong lòng chúng ta lúc nào nghĩ tới Phật, và lại Phật đó để tạo cái nói lên cái sự tôn kính của mình đối với Phật, để tạo cái mối liên hệ. Niệm Phật và lại Phật là tạo cái mối liên hệ gắn bó giữa ta với Phật của Bồ Tát. Có làm được như vậy đó, thì khi ta được cái Phật lực gia vị tới thì trí tuệ chúng ta sẽ, cho nên ta được cái Bồ Tát lực gia vị tới đó, thì năng lực chúng ta có. Nhưng làm sao mà phát huy được cái năng lực của chúng ta đó, thì phát huy được trí tuệ đó. Thì Phật được gia vị tới, Bồ Tát được gia vị tới, ta hơn người là ta hơn cái trí tuệ, hơn cái độ. Thiên hạ làm cái gì ta không biết đó, nhưng mà ta làm cái gì thiên hạ không biết đó, thì cái trường hợp này ta thành công. Phật được gia vị tới cho ta là ta khôn hơn họ. Cho nên mọi người bên ngoài nhìn qua thấy ta đó cũng ngơ ngơ dại dại như vậy, nhưng mà ta là làm được việc. Thật đó, nhờ Phật lực gia vị tới cho nên ta biết được những cái điều họ biết. Tất cả họ thấy đó là tai họa, nhưng mà ta thấy đó là an lành. Nhờ như vậy chúng ta mới thành công. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên bây giờ ta đã làm là ta làm những cái việc khó làm. Ta cái việc dễ làm ta để cho chúng ta làm, còn cái việc khó làm ta làm. Người làm không được thì để ta làm, còn người làm được thì ta để nhất. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, ta không hơn thua phải trái với ai, không giành với ai hết. Nhưng mà cái nào chúng ta làm không được thì là bỏ thì để ta sẵn lòng. Ta sẵn lòng để mà ta làm cái chuyện như vậy. Tại sao ta làm được? Tại vì ta có Phật lực của Bồ Tát lực. Ta có Phật lực gia vị tới, ta có trí tuệ. Bồ Tát lực gia vị tới, ta có năng lực. Ta có năng lực, người khác không có năng lực, cho nên là ta nên những cái chuyện này đấy, cần sức ta có sức, cần tiền ta có tiền, cần biết thuộc ta có biết thuộc. Còn những người khác họ thua ta là sao? Họ muốn làm cái gì họ không có tiền, cho nên họ muốn làm nhưng mà có biết thuộc cho nên là giúp. Họ muốn làm nhưng mà không có sức khỏe, sao nào? Thành ra chúng ta được cái buộc các được gia vị tới rồi đấy, ta có một sức khỏe tốt, chúng ta có một cái quyến thuộc tốt và ta có một cái nguồn tài chính tốt, ba cái này được hợp cái này để cho chúng ta làm chúng ta và cái này được thì gọi là Phật lực và Bồ Tát lực gia vị. Thì làm sao để có? Tức là phải tạo cái mối quan hệ nó có chứ. Ta nên quan hệ với Phật với Bồ Tát cho nên cái pháp tu chính này của chúng ta là Đại Hồng Nhân. Thế nên Đại Hồng Nhân Pháp Hoa đó, ngày xưa thầy mới tu cũng như vậy. Tức là mỗi ngày mỗi lại mà ngày nào ít nhất là thầy cũng lại 108 lại Phật, tạo cái mối quan hệ mà lại như vậy với tất cả tấm lòng của ta, cho nên ta mới được Phật gia vị thế, làm cho trí chúng ta sáng ra, làm cho những cái người đó mà tốt đó, mà tìm đó là giúp đỡ ta rồi nữa. Từ cái chỗ này đó, Bồ Tát lực gia vị tới cho ta được rồi, trong đời chúng ta thấy gì thành ra thường biến cái nghịch thành thuận. Cái nghịch mà trở thành thuận đấy là gì? Năm 1963 trận đấu thầy thấy không? Cái khi mà thầy bị chánh quyền cũ bắt thì cái người mà chấp pháp đó điều tra cái người này người Thiên Chúa giáo, mà Thiên Chúa giáo là lựa cái người mà ác ôn nhất đó để điều tra mình. Cái này là người của không có tình cảm, không phải là thường lực lượng đặc biệt của miền Trung gì. Nhưng mà chính cái người chấp pháp và cái người ác này đấy, mà khi họ nhìn thấy mình họ cũng sanh ra thương, họ nhìn thấy mình họ cũng hiền và họ tìm cách họ giúp đỡ mình cái điều này. Thì từ cái chỗ đó thì biết là Bồ Tát lực gia vị thế. Tại vì Bồ Tát khiến cái người này được phải làm như vậy, phải nói như vậy để giúp đỡ cho mình, chứ còn là không có khả năng. Mình cũng có khả năng làm cái chuyện này, nhưng mà cái lực vô hình đã khiến họ làm. Thế nên có những cái người tốt, thằng tâm hành sẽ tới đó, để giúp cho mình để mình làm nên cao. Cho nên mình là không có tiền bạc, mình không có người, cái này là thực. Nhưng mà cái khi cần thực sự cần thì bao nhiêu tiền cũng có, bao nhiêu người cũng có, mà cái khi không cần thì cái thực không. Cái tu hành theo Bồ Tát đạo là như vậy. Nếu không có Phật lực gia vị tới, không có Bồ Tát lực gia vị tới và không có hộ pháp Long Liên hộ trì chúng ta đấy, thì cái trường hợp này ta không thể thực. Cho nên cái kính lễ của chúng ta, cái Đại Hồng Nhân của chúng ta đây nhé, là cái trường hợp căn bản của Đại Hồng mà thầy đã làm. Thế thì cái việc thứ ba nữa chúng ta thầy chúng ta là gì? Tức là phát nguyện, tức là tu hành phải phát nguyện. Thế thì cái phát nguyện đó, ở trong này cái phát nguyện của Đại Hồng chúng ta đó là có hai cái bài phát nguyện khác nhau. Cái bài phát nguyện chung đó là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Cái này là tự khẳng định lên rồi, dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa là lòng con cũng thay đổi. Cái quyết tâm mà tu theo kinh Pháp Hoa, quyết tâm mà truyền bá kinh Pháp Hoa, cái quyết tâm mà học kinh Pháp Hoa, tức là chuyên nhất như vậy đấy, là cái này tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Cái đó là cái nguyện chung. Còn một cái bài nguyện nữa mà có một số người thì hay ngại, thì cái này nằm ở trong cái bổ môn Pháp Hoa của chúng ta là trước Phật đài con xin phát nguyện khỏe ta bà thị hiện độ sanh, thọ trì độc tụng chân kinh quyết luận để độ chúng sanh muôn đời. Đây là cái nguyện của chúng ta, là nguyện lớn, đây là nguyện dân thân. Ta bà ta thị hiện bà, Cho nên chỗ nào khó, chỗ nào khổ, chỗ nào nguy hiểm đó, là ta nguyện đi. Cho nên chỗ nào bình yên mới khổ, chỗ nào bình yên là không bận tâm nữa, mà ta đi tới những cái chỗ không bình yên, cái chỗ mà tranh chấp, cái chỗ mà phải trái, chỗ hơn thua, để ta đem cái đạo tới chỗ đó. Cái này là thiên nhiên của sống. Cho nên thường tới cái mùa an cư, cái mùa hiện tại này đó, là thầy thường hay đi vùng xa. Đi vùng xa tức là những cái chỗ khó, những cái chỗ mình đi tới để chi vậy, để mang cái an lành tới chỗ, để làm cho họ phát tâm. Cho nên khi mà thầy đi thuyết pháp đó, thì khác hơn các vị khác. Tức là thầy đi thuyết pháp là không đòi tiền xe, không đòi cái điều kiện ăn ở. Nên mấy thầy khác là thỉnh hòa thượng tới thì cái đồng hòa thượng cũng không ăn cơm, hòa thượng cũng không lấy tiền xe, cũng không có gì hết. Cái đấy là chính. Tại vì những cái nơi đó khó khăn mà ta tới để giúp họ, chứ không phải ta tới để đòi họ. Đó là chính. Cho nên tới là mang an lành tới cho họ. Đó là cái điều mà quan trọng, và thể hiện cái Phật đạo trong cuộc sống của mình. Đó là từ thì cái này là phát xuất từ cái từ niệm của mình, thuộc Việt Hoa mà chúng ta đã trước đây đi. Chỗ nào đạo cần con tới, chúng sanh cần con tới, gian lao và khó nhọc con không bao giờ từ chối. Thành ra trên cái bước đường tu hành của chúng ta đấy, ai cần chúng ta sẵn lòng, ta giúp được thì ta sẵn lòng, không từ chối gì. Đó là trên bước đường tu. Đây là cái điều thứ tư là phát triển. Tới cái điều cuối cùng là điều thứ năm đó, tức là hồi hướng. Thế nên ta làm được bao nhiêu công đức này là gì, ta đều hồi hướng hết. Thế nên hồi hướng này là có ba việc. Một là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cái hồi hướng pháp giới chúng sanh, ta có bốn câu của kinh Pháp Hoa đó, là tất cả chúng sanh đều rộng thành tất cả. Thế nên tất cả mọi người nữa, ta chỉ mong làm sao mà họ trở thành bạn tốt với ta, bạn tốt cùng nhau và tu hành thôi, còn những cái khác là không cần đâu. Thì như vậy đó, theo cái quan niệm hồi hướng pháp giới chúng sanh, hồi hướng thật tướng thiên nhiên và hồi hướng vô thượng bồ đề. Nhưng mà kinh Pháp Hoa là vô thượng bồ đề và chân như thật tướng đó, thì cái này ta đã tu, cho nên tới thời Pháp Hoa là thời cuối giờ đó, mà tất cả những cái gì của ta do pháp giới chúng sanh thức cái nghĩa đó. Cho nên ta mới lấy bốn cái câu mà nguyện của đạo Phật Thiên Vương làm nguyện của mình hộ tư, nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả để tu dù trọn thành Phật đạo, tức là thời khối tu hành. Nên nếu mà chúng ta đúng như pháp mà tu như vậy đó, thì lần lần cái quyến thuộc chúng ta đông hơn, quyến thuộc của chúng ta thuần hơn, tốt hơn. Đó là cái quyến thuộc. Thì cái này là kinh nghiệm của thầy từ ngày xưa năm 1975 về trước thì thầy chỉ tu có một mình, nhưng mà trải qua 25 năm đó, truyền bá cái pháp pháp thì thấy cái đạo này chúng ta mỗi ngày phát triển. Cho nên chẳng những ở chùa quan, cho nên ngày xưa nó ở tại chùa quan ta còn gặp khó khăn, nhưng mà bây giờ ngoài chùa quan ta có nhiều cái đạo này. Cho nên mới gần đây ở ngoài Ngũ Hành Sơn trong nước, thầy Nguyễn Vinh mới nói là xin thầy để lập cái đạo này pháp pháp miền Trung. Thế là còn miền Tây chúng ta cũng có 4 năm cái đạo này. Thì trong cái mùa ăn cư này thầy sẽ đi thăm cái vùng đó, và miền Bắc của chúng ta cũng có đạo này. Cho nên đạo này chúng ta mở rộng và mở rộng ra tới bên Anh, bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, và bây giờ ở trên thế giới ở đâu cũng có đạo này chúng ta tu. Mặc dù ở xa như vậy nhưng mà cái tâm hành này thì giống nhau. Cho nên cái tổ chức của chúng ta nó phải không tổ chức, cái quản lý của chúng ta nó phải không quản lý, không quản lý nhưng mà rất chặt chẽ. Và chặt chẽ ở đâu? Tức là tâm nguyện của chúng ta. Tất cả những người này đó là những người mà có tấm lòng đối với Phật Pháp, cho nên đó, họ tự gắn bó nhau thôi. Chứ còn các Phật tử mà bắt mình không quản lý được, các Phật tử nước ngoài sao quản lý được? nếu họ không có tấm lòng. Vì vậy đó, mà tu theo cái pháp hoa này đó, cái căn bản của nó là cần cái tấm lòng của chúng ta, chứ không phải là cần cái hình thức ở bên ngoài. Đó là cái chính đó, là thầy cũng nhắc cho tất cả các phật tử hiện tại có cái suy nghĩ như vậy đó, để sau này để chúng ta tu và cho đạt được cái
quan tâm, nhưng tôi thấy các chị